cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Sa-môn thứ nhất, đoạn 13 và 14. Chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất thật của Sa-môn được tỏ bày. Con của Sa-ul là Jonathan chiến thắng người Philistine ở Mi-ma, nhưng Sa-ul thổi kèn để đoạt lấy chiến công. Với lòng tự phụ, Sa-ul xen vào công tác của thầy tế lễ, và đây là lỗi lầm thứ nhất. Vì thế, Sa-môn khiển trách và khước từ Sa-ul. Thưa các bạn, trong đoạn này, tôi nghĩ rằng tôi có thể giải bày thêm đề tài đã được nói ở trong đoạn chính liên hệ đến vua Sa-ul một cách rõ ràng hơn. Diện mạo bề ngoài của Sa-ul giống như một vị vua, nhưng con người bề trong của ông ta thì không xứng đáng với chức vụ của một vị vua. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sa-môn thứ nhất, đoạn 13, câu 1 đến câu 4. Sa-ul lên ngôi vua thì đã được 42 tuổi, người đã cai trị Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, hai người đặng ở cùng mình tại Mi-ba và trên núi Bê-tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Ribea trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại, người cho về, ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn người Philistine ở tại Reba. Dân Philistine hay điều đó. Sa-ul hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng, dân Hebrew khá nghe biết. Vậy, cả Israel đều hay rằng Sa-ul đánh đồn Philistine và Israel bị dân Philistine ghen ghét. Bây giờ dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sa-ul tại Ginh-gan. Thưa các bạn, bản chất con người thật của Sa-ul bắt đầu lộ ra. Khi các bạn nhìn kỹ vào Sa-ul, chúng ta sẽ thấy ông là một người giả dối, lừa lọc. Nhưng trong phân đoạn chúng ta đọc vừa qua, nói rằng Jonathan đánh đồn dân Philistine tại Reba. Nhưng ai là người nhận lấy công trạng này? Đó chính là Sa-ul. Jonathan là người có nhiều khả năng lãnh đạo quân sự hơn Sa-ul. Sau này chúng ta thấy Jonathan đạt thêm một chiến thắng khác nữa nhờ vào những kế hoạch hay. Nhưng trong chiến trận này, Jonathan là người đánh trận, còn Sa-ul thì thổi kèn rao báo chiến thắng. Sa-ul giành lấy công trạng. Sa-ul nghĩ rằng hễ ai thổi kèn thì người đó thắng trận. Sa-ul đã không cho Jonathan, con của mình, hưởng công trạng. Sa-ul gọi tất cả dân Israel lại và báo cáo giả. Trong khi quân lính biết lời tường thuật của Sao-lơ không đúng sự thật, và vì thế họ theo Jonathan. Cho nên khi bắt đầu xây dựng quân đội thì chúng ta thấy có sự phân rẽ và yếu đuối. Vua Sao-lơ có khiêm nhường không? Tôi đã nói trước đây, Sao-lơ chỉ có khiêm nhường giả dối, và sự kiện đó giờ đây bắt đầu lộ ra ánh sáng. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 13, câu 5, câu 9 nói tiếp. Khi ấy, dân Philippines hiệp lại đánh Israel, chúng có 3 vạn cỗ xe, 6.000 lính kỵ, và quân lính đông như các bờ biển. Vậy, chúng nó đi lên đóng trại tại Mít-ma, về hướng đông của Bet-Even. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo giết rằng, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đan đến xứ Gác và Ga-la-át. Song Sao-lơ còn ở lại Ginh-ranh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sao-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Sa-mên đã định. Song vì Sa-mên không đến Ginh-ranh nên dân sự tan đi. Bây giờ Sao-lơ nói: "Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân, rồi người dân của lễ thiêu." Rõ ràng là dân Philippines phục hồi lực lượng trở lại sau lần bại trận trước đây khi họ đối đầu với Sa-mên. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 7, từ câu 7 đến câu 11. Giờ đây, quân Philippines dấy lên chống nghịch với dân Israel. Tại đây tỏ bài cho chúng ta biết thêm về Sao-lơ. Ông có sự tự hào rằng, bởi vì ông là vua nên có thể dâng của lễ. Sao-lơ đã bỏ qua lời dạy của Đức Chúa Trời, đó là chỉ có thầy tế lễ từ chi phái Lê-vi mới được phép dâng của lễ thiêu. Sau này cũng có một trường hợp tương tự là vua Ô-xia lên mình thực hiện công tác của thầy tế lễ, nên Đức Chúa Trời phạt vua cách nặng nề. Vua bị bệnh phung cho đến ngày chết. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26, câu 16 đến 21. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 13, câu 10 đến câu 11. Khi người dân xong, kìa, Sa-mên bèn đến. Sao-lơ đi ra đón chào người, nhưng Sa-mên hỏi, ngươi đã làm chi? Sao-lơ đáp rằng, khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngài đã định, và dân Philippines đã hiệp lại tại Mít-ma. Sao-lơ không có ý chờ đợi Sa-mên dâng của lễ. Ông thiếu nhẫn nại và tự phụ. Ông nghĩ rằng, ông có 3 lý do chính đáng để không chờ đợi Sa-mên đến. Thứ nhất, dân chúng sợ và tan ra. Thứ hai, quân Philippines đang đến gần và hãm đánh. Và thứ ba, Sa-mên đến trễ. Sao-lơ nêu lý do để bào chữa cho việc làm của ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 13, câu 12, Sao-lơ nói tiếp. Thì tôi nói rằng, dân Philippines chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ranh và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu. Chúng ta thấy thái độ dâng hiến của Sao-lơ. Ông miễn cưỡng dâng của lễ. Ông thể hiện vẻ đạo đức bên ngoài, và con người thật của Sao-lơ từ từ lộ dần ra. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 13, câu 13 và 14. Sa-mên nói cùng Sao-lơ rằng, ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ác sẽ lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng ngài, đặng người ấy làm trưởng của dân sự ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Vua Sao-lơ đã được nói trước từ lúc ban đầu rằng, nếu vua vâng phục Đức Chúa Trời, thì vua sẽ được phước hạnh. Nhưng nếu vua không vâng phục Đức Chúa Trời, thì vua sẽ bị đoán phạt. Người cai trị phải dâng lời Đức Chúa Trời. Và thế giới ngày hôm nay cần những người cai trị như thế, là những người biết cai trị theo sự cai trị của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là vấn đề khó khăn của chúng ta ngày hôm nay là thiếu những người lãnh đạo như thế. Vì thế, chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại thế gian để trở thành người lãnh đạo, để hoàn thành mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời. Vua Sao-lơ đã không vâng lời Đức Chúa Trời, và vì thế Ngài sẽ chọn một người khác làm vua, và chúng ta chưa biết trong lúc này, ngay cả đến tiên tri Sa-mên cũng chưa biết người sẽ được chọn đó là người nào. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 13 câu 15 đến 18. Đoạn Sa-mên đứng dậy đi từ Ginh-ganh đến Ri-bê-a trong xứ Bê-sa-min, rồi Sa-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sa-lơ và Jonathan con trai người cùng quân lính đi theo đều đóng tại Ri-bê-a trong xứ Bê-sa-min, còn dân Phê-lê-tin hạ trại tại Mít-ma. Từ trong dân Phê-lê-tin có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm ba đội. Đội này theo đường Opra đi về Su-anh, đội kia theo đường Bob-Horom và đội thứ ba theo đường ranh nằm giữa trũng Sê-bô-im về hướng đồng văn. Chiến trận với dân Phê-lê-tin sắp xảy ra, và chúng ta thấy có sự nguy hiểm lớn vì dân Y-sên không có vũ khí, thiếu phương tiện để tự vệ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 13 câu 19-21 ghi tiếp. Và trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philistin đã nói rằng, hãy cấm người Hebrew, ghèn rum và giáo. Hết thảy, dân Israel ai nấy đều phải đi xuống nơi Philistin đặng mướn rèn lưỡi cài, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cài, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị rẽ sức, thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Dân Philistin cấm dân Israel có vũ khí. Họ chỉ được phép có một số dụng cụ trong nhà làm ruộng mà thôi. Nhưng khi bị hư hại, bị lục, dân Israel phải đi đến người Philistin để sửa lại. Và đây là phương cách mà dân Philistin kiểm soát được số vũ khí của dân Israel có được bao nhiêu. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 13 câu 22-23. Nên trong ngày tranh chiến, chẳng có gươm, cũng chẳng có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sa-lơ và Jonathan. Chỉ có Sa-lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philistin kéo ra đặng đón đèo Mít-ba. Chỉ có vua Sa-lơ và Jonathan có gươm. Tôi nghĩ là các người khác trong quân lính chỉ có dao, búa, gậy, cây giặc nhọn, vân vân. Quân đội của vua Sa-lơ trong giai đoạn này trang bị rất là yếu. Và chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 14 về công trạng lớn của Jonathan thắng người Philistin và vua Sa-lơ tìm cách đoạt lấy chiến thắng đó. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 14 câu 1 đến câu 14. Một ngày kia, Jonathan con trai của Sa-lơ nói cùng gã trai trẻ dắt binh khí mình mà rằng: Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistin đóng ở phía bên kia. Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bây giờ Sa-lơ ở tại đầu ranh của Ri-bê-a với cây lựu của Mi-rơ-rôm, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahija, con trai của Ahitub, anh của Ichabod, con trai của Phinea, cháu của Heli, mặc áo ê-phót làm thầy tế lễ tại Silo. Dân sự không biết Jonathan đi. Giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi qua đặng đến đồn Philistin có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là bốp xốp, còn cái kia gọi là sene. Một cái răng đá đó mọc lên về phía bắc đối ngang Mít-ma, còn cái kia ở tại phía nam đối ngang Rê-ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình mà rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đánh đồn của kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy. Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: Hãy làm điều ông ước, và đi nơi nào ông muốn, lòng ông dẫn đi đâu, tôi sẽ theo đó. Jonathan tiếp: Này, chúng ta hãy đi đến người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng đợi chỗ mình và không đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy đi lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta. điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta. Vậy hai người đều đi lên đồn Philistin. Dân Philistin nói, kìa, những người Hebrew từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia. Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ giác binh khí mà rằng, hãy đi đến chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người. Jonathan nói với kẻ giác binh khí mình rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel. Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philistin ngã trước mặt Jonathan vì kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở phía sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Thưa các bạn, Jonathan là người biết nhờ cậy Đức Chúa Trời khi ông đi vào trong chiến trận. Ngài ban cho Jonathan sự khôn ngoan để áp dụng một chiến thuật khéo léo trong một hoàn cảnh lực lượng quân sự rất giới hạn, và sự chiến thắng này đến từ Đức Chúa Trời. Trong khi đó chúng ta thấy thái độ và hành động của vua Saul như sau. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 15-20. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philistin. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy. Lính canh của Saul ở tại Ribea trong xứ Benjamin đều thấy trong quân lính Philistin tản lạc và chạy trốn lộn xộn. Bây giờ Saul nói với quân lính ở cùng mình rằng, hãy kiểm điểm xem ai là người đã bỏ hàng ngũ chúng ta. Chúng kiểm điểm thấy thiếu Jonathan và kẻ giác binh khí người. Saul nói cùng Abijah rằng, hãy đem hòm của Đức Chúa Trời đến gần, vì trong ngày đó hòm của Đức Chúa Trời ở cùng dân Israel. Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân Philistin. Saul nói cùng thầy tế lễ rằng, hãy rút tay ngươi lại. Đoạn, Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại, đi tới chỗ chiến trường. Kìa thấy người Philistin rút rươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm. Saul có dự định đem hòm giao ước vào trong chiến trận. Ông không nên làm như thế. Như chúng ta đã thấy trong thời gian trước đây, vào thời kỳ của Samuel, khi dân Israel thất trận với người Philistin thì họ khiêng hòm giao ước từ Silo vào chiến trận và dùng hòm này như một vật mê tín vì nghĩ là nhờ đó sẽ giúp họ thắng trận. Cho nên bây giờ Saul nói cùng một ý nghĩ đó. Đến bây giờ, vua Saul vẫn không nhận biết sự chiến thắng này do Đức Chúa Trời hành động. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 14, câu 21-24. Những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philistin theo họ trong trại quân, nay trở lòng hiệp với dân Israel, vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người dân Israel đang ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philistin chạy trốn cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc. Đức Giê-hô-va đã giải cứu Israel trong ngày đó, cơn giặc tràn đến Bết Aven. Thưa các bạn, chúng ta thấy một điều hết sức lạ lùng khi Đức Chúa Trời hành động qua chàng trai trẻ Jonathan và đánh thắng người Philistin, giải cứu dân sự thoát khỏi cảnh áp bức. Nhưng sau đó thì Saul ra lệnh đuổi theo giết thêm người Philistin. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 24-27. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Saul có thề cùng dân sự rằng đáng rủa xả cho người nào ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ thù địch ta. Vì vậy, cả dân sự đều cử không được ăn vật gì hết. Song chúng dân đã đến tại một cái rừng có mật ong trên mặt đất. Bây giờ dân sự đi vào trong rừng đó, thấy mật này chảy, chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình mà cầm nơi tay, chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem vật vào miệng thì mắt người sáng ra. Thật là một điều lạ khi thấy Jonathan không biết về lệnh cấm lạ thường của cha mình. đó là không ai được ăn vật gì cho đến khi nào chiến thắng được chiến trận người Philistine. Nhưng sự thật Jonathan đã thắng trận rồi, và giờ đây chúng ta thấy rõ thêm là bản chất thật của Saul. Jonathan đánh trận, đánh thắng trận, và Saul nhận lấy chiến công. Saul không muốn cho con của ông nhận lấy danh dự đó. Lòng hào kiệt của Saul đã mất và sự ganh tị của ông lộ ra. Và còn tệ hơn nữa là ông ganh tị với chính con của mình. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 28-31. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng, cha ông có thề cùng dân chúng mà rằng, đáng rủa xả cho người nào ăn vật thật gì trong ngày nay. Và dân sự đều mệt đuối. Jonathan đáp rằng, cha ta làm rối cho sứ, hãy xem mắt ta đã sáng dường nào, vì cớ nếm chút mật này. Ồ, chứ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philistine sẽ lớn lao biết bao. Vậy ngày đó, dân Israel đánh bại dân Philistine từ Mít-ba cho đến A-gia-lô. Vua Saul ban một lệnh rất là dại dột, trong khi quân lính mệt nhọc đói khát. Vì họ đánh thắng trận, họ cần có một ít đồ ăn để được bổ thêm sức lại. Vậy mà vua Saul ra lệnh không được phép ăn cho đến khi tiêu diệt hết kẻ thù. Tôi nghĩ rất khó cho quân lính theo lệnh này, cho nên có một số người đã trái mạng lệnh. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 14, câu 32-35. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào củ cướp, bắt chiên, bò, con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt trộn với quyết. Có người nói cùng Saul rằng, kia, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt trộn với quyết. Người đáp, ấy là một sự lỗi đạo. Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta. Lại tiếp rằng, hãy đi khắp cơ binh rao rằng, mỗi người phải dẫn đến cho ta chiên và bò mình và giết tại đây. Rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy các ngươi không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt trộn với quyết. Thế thì trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay và giết trên hòn đá. Saul bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, ấy là bàn thờ thứ nhất mà người lập cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy rằng, cuối cùng thì Saul cũng phải đổi ý cho phép quân lính ăn uống sau một chiến trận đầy mệt nhọc vì họ cần phục hồi sức lực. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 14, câu 36 và 37 tiếp như sau. Đoạn Saul nói, chúng ta hãy đi xuống đuổi theo dân Philistine trong khi ban đêm, cướp phá chúng nó cho đến sớm, sáng sớm, và chớ để sống một ai. Chúng thưa rằng, hãy làm mọi điều vua lấy làm phải. Thầy tế lễ bèn nói, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời. Saul cầu vấn Đức Chúa Trời rằng, tôi phải nên xuống đuổi theo dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó chúng nó vào tay Israel chăng? Song lần này, Đức Chúa Trời chẳng đáp lại lời gì hết. Qua phân đoạn này cho chúng ta biết rõ rằng, Đức Chúa Trời không dùng vua Saul trong chiến trận. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 38-39, đoạn Saul bảo rằng, hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thải hãy đến gần đây. Xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao? Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giải cứu Israel mà thề rằng kẻ phạm tội dẫu chính là Jonathan con trai ta cũng phải chết đi. Song cả dân sự chẳng có ai đáp lời người. Các bạn thấy là vua Saul không nhận lỗi của chính mình. Ông nói rằng có người nào khác đã phạm tội. Trong khi đó quân lính đứng làm thinh, vì họ biết rằng chiến thắng này là do công trạng của Jonathan. Và giờ đây vua Saul nói là lý do mà Đức Chúa Trời không trả lời câu hỏi của vua bởi vì có người nào đó đã vi phạm lời thề nguyện. Quân lính biết là Jonathan đã nếm mật ong và vua Saul ra lệnh cấm, do đó họ nín thinh. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 40-43. Người bèn nói cùng cả Israel rằng, các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Sauler thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Sauler bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Sauler nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan, con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Sauler nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú nhận rằng, tôi có dùng đầu cây gậy, tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Đến bây giờ thì Sauler mới biết là Jonathan vi phạm lệnh cấm. Sauler đã nói là đáng rủa xả cho kẻ nào ăn điều gì trong ngày chiến trận với quân Philistine. Như thế, Jonathan có thể bị giết chết. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 14, câu 44 đến 45 ghi tiếp. Sauler nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Sauler rằng, ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dừng kia, phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng, một sợi tóc trên đầu người chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời và được thắng ngày hôm nay. Như vậy, dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Vua Sauler thật sự muốn giết chính con mình, vì con ông đang đứng trên đường đi của ông. Tại sao như vậy? Bởi vì Sauler ganh tị với Jonathan. Sauler muốn sự vinh hiển cho chính mình ông. Quân lính giữ yên lặng cho đến khi vua Sauler sắp ra tay giết Jonathan thì họ lên tiếng binh vực, ngăn chặn. Ông là một người cha mà lại muốn giết con trai mình. Giờ đây chúng ta thấy con người thật sự của Sauler như thế. Sau này chúng ta thấy là vua Sauler không vâng lời Đức Chúa Trời và điều đó gây thêm một thảm họa thêm cho đất nước Israel. Vua Sauler bị lộ bài, không phải là người của Đức Chúa Trời. Ông là người của Satan. Chúng ta đã thấy trong những đoạn kế tiếp, Sauler không vâng lời Đức Chúa Trời, ông đi theo suy tính riêng, và cuối cùng thần của Đức Chúa Trời không còn phán dạy Sauler nữa. Đức Chúa Trời không còn hướng dẫn Sauler nữa, và ông quay khỏi Đức Chúa Trời, đi đến thế giới ma quỷ. Trong phần cuối, chúng ta sẽ thấy Sauler đi cầu bà bóng Endorah ở trong đoạn 28. Đây là một bài học cho chúng ta thấy để mà tránh vì kết quả của một vị vua đi xa cách Đức Chúa Trời bị thảm hại, thất bại biết là dường nào. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn các bạn trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.